Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2019 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm luật tố cáo.
Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an vừa phát hiện chất ma túy mới với công thức phức tạp, chưa có trong danh mục ma túy ở nước ta, được hòa tan một cách tinh vi vào trong những gói thuốc lào, hộp thuốc lá điện tử.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật đặc xá năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2019 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo, trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm luật tố cáo. Cụ thể, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định tại nghị định này hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật và quy định khác có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định rõ xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Cụ thể, hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo dẫn đến việc người tố cáo bị trả thù, trù dập. Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau: tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo, cố ý không thụ lý tố cáo, không ban hành kết luận nội dung tố cáo, không quyết định xử lý tố cáo theo thẩm quyền hoặc không kiến nghị người có thẩm quyền xử lý tố cáo. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau: cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất ổn định, an ninh trật tự xã hội; cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc, bao che cho người bị tố cáo gây mất ổn định, an ninh trật tự xã hội; không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền, làm cho người tố cáo bị trả thù, trù dập, dẫn đến thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc bị chết. Về xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, nghị định quy định: cán bộ, công chức, viên chức biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo, cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật, sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vừa có công văn gửi Chánh án Tòa án Nhân dân các cấp, Chánh án Tòa án Quân sự các cấp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em. Công văn nêu rõ, thời gian qua tình trạng tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em diễn biến phức tạp có xu hướng gia tăng, nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó, việc triển khai các quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, các đạo luật có liên quan và các hướng dẫn thi hành trong điều tra, truy tố, xét xử cũng phát sinh một số khó khăn vướng mắc. để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên. Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu, trong quá trình thụ lý giải quyết các vụ xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em, cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các đạo luật mới được Quốc hội thông qua, như Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, các đạo luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành của Tòa án Nhân dân tối cao, liên ngành trung ương. Cần xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, các hình phạt và các biện pháp tư pháp được áp dụng phải nghiêm khắc. Ngay khi tiếp nhận số hồ sơ vụ án cần thụ lý giải quyết theo đúng quy định tại Thông tư số 02 ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, trong quá trình xét xử phải bảo đảm các quyền của trẻ em, người chưa thành niên trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo tốt nhất lợi ích của người dưới 18 tuổi. Đồng thời, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu tòa án các cấp chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và viện kiểm sát cung cấp ngay từ giai đoạn điều tra để kịp thời nắm bắt diễn biến của vụ án, từ đó lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử, bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn luật định. Báo cáo với Tòa án Nhân dân tối cao thông qua vụ pháp chế và quản lý khoa học về những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện các quy định mới của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, các văn bản liên quan. Ngoài ra, cần báo cáo những khó khăn vướng mắc khi thụ lý giải quyết các vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em để Tòa án Nhân dân tối cao kịp thời phối hợp với liên ngành trung ương, hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phát hiện chất ma túy mới với công thức phức tạp, chưa có trong danh mục ma túy ở nước ta, được hòa tan một cách tinh vi vào trong những gói thuốc lào, hộp thuốc lá điện tử. Vừa qua, một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gửi mẫu về Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, đề nghị phân tích các mẫu nghi ma túy thu được của học sinh, sinh viên. Theo như mô tả ban đầu của nhà trường, thì học sinh, sinh viên sau khi sử dụng các mẫu chất này có những biểu hiện bất thường như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, thậm chí có em đã bị ngất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an cho biết, mẫu vật được gửi về là tinh dầu dùng trong thuốc lá điện tử chứa chất 5F, MDMB, PICA. Các đối tượng đã hòa tan chất hướng thần này vào các chai lọ đựng dung dịch thuốc lá điện tử với mục đích mang lại tác dụng của cần sa tổng hợp cho người sử dụng. Trung tâm cũng vừa tiếp nhận mẫu thuốc lào do một người đàn ông mang đến. Người đàn ông này cho biết nhận thấy những thay đổi bất thường trong tâm lý, hành vi của con trai mình, nhất là sau mỗi lần hút thuốc lào. Ông linh cảm trong thuốc lào có gì đó bất thường. Người đàn ông này đã thử một liều nhỏ và sau khi hút, ông rơi vào tình trạng quay cuồng, đầu óc tối tăm. Mặc dù vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng người đàn ông này không thể dậy được. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ông không còn nhớ gì đến sự việc ngày hôm trước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường cho biết, quá trình giám định gói thuốc lào do người cha mang đến cho kết quả có chất hướng thần 5F, MDMB, PICA, các đối tượng đã phun tẩm vào sợi thuốc lào đã có sẵn trên thị trường. Theo Viện Khoa học Hình sự, chất 5F, MDMB, PICA trước đây chỉ có trong cỏ Mỹ, nhưng nay các đối tượng đã sử dụng những loại vật mang mới như tinh dầu thuốc lá điện tử, sợi thuốc lào mà không phải là phun tẩm và các loại cây cỏ, thảo mộc khô như trước kia. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, 5F, MDMB, PICA là một trong những loại cần sa tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và gây ảo giác mạnh. Thuốc này làm mất khả năng nhận thức về không gian và thời gian. Khi sử dụng lâu dài sẽ làm thay đổi cấu trúc neuron thần kinh, có thể dẫn tới tâm thần phân liệt. Từ tháng 8 năm 2018 đến nay, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an còn phát hiện thêm 8 chất ma túy mới, hầu hết đều có công thức vô cùng phức tạp, là chất hướng thần và gây ảo giác mạnh như AMB, Fubinaca, Pháp 144, ADB, Butinaca, MMB 022. Lực lượng chức năng các địa phương không thể xét nghiệm được nên gửi mẫu về Viện Khoa học Hình sự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề Sử dụng xăng sinh học, những lợi ích đạt được.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được khi triển khai đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo quyết định 177 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ là cải thiện môi trường, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan phát triển và đảm bảo các vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học theo hướng bền vững. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho sản xuất nguyên liệu sinh khối, phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu, nhập khẩu, phát triển các nguồn giống cây trồng, kỹ thuật canh tác cho năng suất sinh khối cao, chất lượng phù hợp, làm nguyên liệu cho ngành sản xuất, nhiên liệu sinh học, phục vụ lộ trình.
Tại thông báo số 255 của Văn phòng Chính phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, bảo đảm ổn định trong việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, chú trọng gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với các nhà máy sản xuất, chế biến nhiên liệu sinh học, có chiến lược đầu tư lâu dài, có cam kết ký hợp đồng tiêu thụ ổn định, hợp lý, đảm bảo lợi ích của người trồng sắn. Duy trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan, xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ cho sản xuất nguyên liệu sinh khối, phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. Ông Nguyễn Như Hải, trưởng phòng cây lương thực, cây thực phẩm, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam được đánh giá có điều kiện thuận lợi để sản xuất nhiên liệu sinh học. Tiềm năng của một số loài cây trồng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học như ngô, sắn và mía cho sản xuất cồn. Các cây có dầu như lạc, đậu tương, vừng, hướng dương, dừa, bông sản xuất diesel. Tuy nhiên, trước nhu cầu làm lương thực rất lớn cho con người và gia súc, tình hình giá cả lương thực tăng cao, quỹ đất dành cho sản xuất cây lương thực còn hạn chế, thì vấn đề an ninh lương thực quốc gia được đặt lên hàng đầu. Theo tính toán, trong số các loại cây trồng nông nghiệp thì sắn, mía và gia châu pha được đánh giá là cây trồng có tiềm năng để sản xuất nhiên liệu sinh học. Trong kế hoạch sản xuất một số cây trồng liên quan đến phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt Nam, nội dung đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ kế hoạch sản xuất một số cây trồng có thể sử dụng sản phẩm để phát triển nhiên liệu sinh học, thì cây ngô, cây sắn, cây mía và cây gia châu pha là 4 loại cây được ưu tiên phát triển. Về định hướng phát triển cây nhiên liệu sinh học nhằm đảm bảo nguồn cung ứng, nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất E100 trong nước trong dài hạn, ông Nguyễn Như Hải, trưởng phòng cây lương thực, cây thực phẩm, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, vẫn tập trung vào 3 loại cây chính là cây sắn, cây ngô, cây mía và loại cây tiềm năng là gia châu pha.
Bộ Nông nghiệp chúng tôi đặt ra là có 3 cái định hướng chính. Thứ nhất là phát huy tối đa cái lợi thế so sánh của các địa phương để hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung quy mô thích hợp, gắn chặt với chế biến với các vùng nguyên liệu và phát triển mạnh các cái dịch vụ hỗ trợ nhằm tạo ra sản lượng cao nhất. Phát triển vùng nguyên liệu thì phải chú trọng đến việc lựa chọn cơ cấu giống, kỹ thuật canh tác hợp lý, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn và quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là quan tâm đến việc nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ kỹ thuật để có thể phát triển đồng bộ, lâu bền, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội để phát triển môi trường sinh thái. Thứ ba là sử dụng hợp lý cái quỹ đất đai, bộ giống mới có tiềm năng năng suất cao kết hợp với các giải pháp, biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến để hỗ trợ cho các đối tượng cây trồng nhiên liệu sinh học này phát triển cũng như cho năng suất cao nhất. Về mục tiêu phát triển, Bộ chúng tôi đặt ra là 2 cái mục tiêu chính. Cái thứ nhất là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo quy mô diện tích, các hạng mục cụ thể theo nội dung đã được phê duyệt. Tăng cường công tác nghiên cứu, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, bộ giống mới có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, vùng sinh thái nhằm đáp ứng tốt nhất cái nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy hoạt động tối đa công suất.
Theo số liệu của Bộ Công Thương, nhu cầu sử dụng các loại xăng trên cả nước vào khoảng trên 6 triệu tấn một năm. Để đảm bảo nguồn xăng E5 cung ứng cho thị trường, việc đảm bảo nguồn ethanol, tức là E100, phục vụ cho phối trộn, pha chế tạo thành xăng E5 là vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất E100 ở trong nước cần phải được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo đủ sức cạnh tranh và giúp giá thành xăng hạ hơn nhiều so với xăng truyền thống để khuyến khích tiêu dùng. Qua đó vừa góp phần giảm nhập khẩu xăng khoáng, vừa giúp giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và dịch vụ từ tiêu dùng xăng dầu, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lưu Bích Hồ cho rằng, việc đẩy mạnh tiêu thụ xăng E5 còn góp phần tái khởi động một số công trình nghìn tỷ đã đầu tư để thực hiện chủ trương này.
Tôi nghĩ là nhìn mấy cái nhà máy mà chúng ta đang khởi động lại đấy thì rất là tốt. Bởi vì lâu nay không có cái thị trường tiêu thụ thì nó vẫn cứ khó khăn như vậy. Bây giờ có thị trường rồi thì cũng là một cái động lực để cho nó khởi động lại. Và tôi nghĩ rằng chưa đủ đâu. Mấy cái nhà máy cũng còn chưa đáp ứng được tất cả cái nhu cầu của cả nước đâu. Thứ hai là vấn đề nguyên liệu cho sản xuất ethanol thì chúng ta phải tiến dần tới. Tức là dùng những cái nguyên liệu cây cỏ khác ngoài sắn. Sắn là bây giờ là giá thành là đắt và còn phải có nhu cầu để xuất khẩu. Thế cho nên là tôi muốn làm sao chúng ta sớm tiến tới có thêm những cái nguồn nguyên liệu khác cho mấy nhà máy. Tất nhiên là lại phải có cái công nghệ khác. Công nghệ giờ dùng những loại nguyên liệu khác ngoài sắn là nó cũng khó khăn hơn. Thì cũng phải có một cái thời gian thì mới làm được. Nhưng mà cái hướng đi lên là như thế. Bởi vì những cái nguyên liệu khác ấy, tuy là công nghệ nó lúc đầu thì nó khó như thế, nhưng mà nó lại rẻ. Rồi trồng thì cũng dễ thôi. Thế thì những cái cây cỏ vùng trung du miền núi chúng ta nhiều lắm. Trong cái lúc này chúng ta đang cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Thế thì phát triển bền vững không chỉ là vấn đề khái niệm về xanh, về môi trường, mà phát triển bền vững trước hết trong kinh tế phải ổn định, có hướng để cho người ta làm. Đừng có lúc thế này, lúc thế khác. Thế nó không bền vững, không ổn định được thì rất khổ cho người trồng nguyên liệu và cũng khổ cho nhà máy. Phải ưu tiên cho cái việc sử dụng trong nước.
Theo ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong lộ trình sau bước chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng E5, rồi từ xăng E5, bước tiếp theo sẽ chuyển sang E10. Điều này sẽ góp phần phát triển lĩnh vực trồng trọt trong nông nghiệp gắn với phát triển ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học ở Việt Nam.
Cái việc chuyển đổi sang sử dụng xăng khoáng sang xăng E5 nó mang lại rất nhiều các cái lợi ích. Như chúng ta đã biết thì cái xăng khoáng là cái nguồn xăng nó hữu hạn và chắc chắn rằng là với sự cạn kiệt của tài nguyên thì trong thời gian tới thì cái khả năng cung ứng xăng khoáng nó càng ngày càng khó khăn hơn. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta chuyển đổi sang sử dụng cái xăng nhiên liệu sinh học thì là cái nguồn nhiên liệu mà có khả năng tái sinh. Thì cái việc chuyển đổi nó giúp chúng ta bảo đảm cái an ninh năng lượng cho đất nước. Ngoài ra thì cái việc mà chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng E5 RON92 và sắp tới là E10 thì nó cũng giúp cho cái phát triển ngành nông nghiệp của nước nhà và tạo ra công ăn việc làm. Chưa kể đến một cái hiệu ứng rất là quan trọng của cái sử dụng xăng nhiên liệu như thế học là nó giúp cho cái bảo vệ về môi trường. Và cũng chính vì cái lợi ích rất là lớn của cái việc chuyển đổi sử dụng xăng khoáng sang nhiên liệu sinh học như vậy thì trong thời gian vừa qua dưới cái sự chỉ đạo của chính phủ thì Bộ Công Thương cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông để mà thông tin tuyên truyền tới người tiêu dùng, tới xã hội về cái lợi ích của việc chuyển đổi đó cũng như là cái sự an toàn của cái việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong đối với con người, phương tiện, máy móc. Và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch cụ thể với Bộ Thông tin Truyền thông rằng là cái việc tiếp tục thông tin, tuyên truyền về nhiên liệu sinh học cho khách hàng, cho xã hội, cho dư luận, cho công luận để làm sao mà khách hàng rồi thì công luận biết một cách đầy đủ hơn, chính xác hơn về cái nhiên liệu sinh học này.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, sử dụng xăng sinh học tại thị trường Việt Nam hiện nay là loại xăng E5 RON92. Ngoài mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển ngành nông nghiệp thì giá xăng E5 RON92 đang cạnh tranh hơn so với giá xăng khoáng RON95 đang là thực tế. Hiện tại, nhờ vào các chính sách thuế, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng E5 là 8%, E10 là 7%, trong khi xăng khoáng RON95 là 10%. Cách trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tùy theo từng thời điểm đã giúp giá bán lẻ xăng E5 RON92 thấp hơn giá xăng RON95 khoảng từ 1.200 đến 1.600 đồng một lít. Đây là cơ hội để người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sử dụng xăng E5 RON92.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Chương 2. Đặc xá nhân sự kiện trọng đại ngày lễ lớn của đất nước. Mục 1. trình tự thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành công bố quyết định về đặc xá, thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá, Tổ thẩm định liên ngành. Điều 8, trình tự thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành quyết định về đặc xá. Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc trong trường hợp Chính phủ đề nghị đặc xá, được Chủ tịch nước chấp nhận, Chính phủ chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan, nghiên cứu xây dựng tờ trình của Chính phủ và dự thảo quyết định về đặc xá. Tờ trình và dự thảo quyết định về đặc xá phải được trình Chủ tịch nước chậm nhất là 60 ngày trước thời điểm đặc xá để Chủ tịch nước xem xét, ban hành quyết định về đặc xá. Điều 9. Công bố, thông báo, niêm yết quyết định về đặc xá. 1. Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố ngay quyết định về đặc xá. Quyết định về đặc xá được thông báo đến phương tiện thông tin đại chúng. 2. Sau khi được công bố quyết định về đặc xá được niêm yết tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ. Điều 10. Thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá, Tổ thẩm định liên ngành. 1. Khi có quyết định về đặc xá, Chủ tịch nước quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá, bao gồm Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức sau đây. A. Tòa án Nhân dân tối cao. B. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. C. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. Bộ Công an. D. Bộ Quốc phòng. E. Bộ Tư pháp. G. Bộ Ngoại giao. H. Văn phòng Chính phủ. I. Văn phòng Chủ tịch nước. K. Cơ quan tổ chức khác có liên quan do Chủ tịch nước quyết định khi thấy cần thiết. 2. Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá là Bộ Công an. Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá giúp Hội đồng Tư vấn đặc xá thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 35 của luật này. 3. Tổ thẩm định liên ngành do Hội đồng Tư vấn đặc xá quyết định thành lập, bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức sau đây. A. Tòa án Nhân dân tối cao. B. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. C. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. Bộ Công an. D. Bộ Quốc phòng. E. Bộ Tư pháp. G. Cơ quan tổ chức khác có liên quan do Hội đồng Tư vấn đặc xá quyết định khi thấy cần thiết. Mục 2. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá. Điều 11. Điều kiện của người được đề nghị đặc xá. 1. Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn, được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây. A. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. B. Đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định, nhưng ít nhất là 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời gian được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Người bị kết án về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội, tội phá hoại chính sách đoàn kết, tội tổ chức cưỡng ép xúi dục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Người bị kết án từ 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người được Bộ Luật Hình sự do cố ý hoặc người bị kết án từ 7 năm tù trở lên về tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội chiếm đoạt chất ma túy của Bộ Luật Hình sự đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định, nhưng ít nhất là 1/2 thời gian đối với trường hợp bị kết án phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 17 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân, nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. C. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí. D. Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng hoặc tội phạm khác do Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá. D. đã thi hành xong hoặc thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với người bị kết án phạt tù không thuộc trường hợp quy định tại điểm D khoản này. Trường hợp phải thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước thì phải được người được thi hành án đồng ý hoãn thi hành án hoặc không yêu cầu thi hành án đối với tài sản này. E. Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. G. Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 12 của luật này. 2. Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây. A. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong thời gian chấp hành án phạt tù trước khi có quyết định tạm đình chỉ. B. Đã có thời gian chấp hành án phạt tù quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Các điều kiện quy định tại các điểm C, D, D, E và G khoản 1 điều này. D. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 3. Người có đủ các điều kiện quy định tại các điểm A, C, D, D, E và G khoản 1, các điểm A, C và D khoản 2. Điều này được Chủ tịch nước quyết định thời gian đã chấp hành án phạt tù ngắn hơn so với thời gian quy định tại điểm B khoản 1 điều này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, có xác nhận của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. B. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng được tặng thưởng danh hiệu dũng sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Người được tặng thưởng danh hiệu anh hùng lao động, người được tặng thưởng một trong các loại huân chương, huy chương kháng chiến, cha mẹ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ, vợ chồng, con của người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương, tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước. C. Người đang mắc bệnh hiểm nghèo, người đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân. D. Khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. D. Người từ đủ 70 tuổi trở lên. E. Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình. G. Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi, đang ở với mẹ trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ. H. Người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật về người khuyết tật, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật về dân sự. Y. Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định. 4. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện quy định tại điểm A và điểm G khoản 1 điều này, hoặc người dưới 18 tuổi đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện quy định tại điểm G khoản 1, điểm A và điểm D khoản 2 điều này, được Chủ tịch nước quyết định thời gian đã chấp hành án phạt tù ngắn hơn so với thời gian quy định tại điểm B khoản 1 điều này. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cuộc đời tôi là cuốn phim dài tập đầy dẫy những nhẫn nhịn không lời nào tả hết.
Nhịn gì?
Nhịn nóng!
Thông báo lịch cắt điện từ 8 giờ đến 17 giờ. Đề nghị bà con chú ý tìm nơi trú ẩn.
Nhịn sếp! Chỉ tiêu tháng này tăng gấp 3, tăng ca thứ 7 chủ nhật. Không hoàn thành, không nhận lương nha em. Nhịn người yêu!
Em đã bảo anh ăn gì cũng được, sao anh lại đưa em đi ăn phở?
Nhịn tất! Cả chơi game xem bóng đá cũng phải nhịn đây. Sắp hết dung lượng data rồi.
Đồ ngốc! Nhịn gì thì nhịn, đừng nhịn data. bởi Viettel đã điều chỉnh nhân 5 lần lưu lượng các gói data với mức giá không đổi. Mi Max 70, 70.000 nhận 3GB, Mi Max 90, 90.000 nhận 5GB, Mi Max 125, 125.000 nhận 8GB và Mi Max 200, 200.000 nhận ngay 15GB.
Wow, cuộc sống dù có nhiều điều phải nhịn nhưng từ nay ta quyết không nhịn data nữa.
Mau mau chọn Mi Max 70, Mi Max 90, Mi Max 125 hoặc Mi Max 200 để sử dụng data không giới hạn nào. Đăng ký soạn tên gói cước gửi 191.
Viettel nhân 5 lưu lượng, giá không đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Chính phủ, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Nhân dân điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.